Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Economics for Dummies, ấn bản thứ tư, của Sean Masaki Flynn, là sách nhập môn kinh tế học dành cho người học phổ thông, sinh viên và độc giả phổ thông, muốn hiểu các tin tức kinh tế đang tác động đến đời sống. Sách thuộc dòng hướng dẫn nền tảng, trình bày cả kinh tế vi mô lẫn vĩ mô bằng ngôn ngữ dễ tiếp cận, thay vì giả định người đọc đã quen với mô hình toán học phức tạp. Trọng tâm của sách là cách con người, doanh nghiệp và chính phủ ra quyết định khi nguồn lực có hạn. Từ cung cầu, lựa chọn của người tiêu dùng, chi phí và lợi nhuận đến lạm phát, thất nghiệp, GDP, thương mại quốc tế, chính sách tài khóa và tiền tệ, Flynn kết nối khái niệm với các tình huống thực tế. Ấn bản này đi kèm các bài kiểm tra trực tuyến theo chương, biến việc đọc thành một quá trình tự học, có thể củng cố kiến thức. Mục đích chính không phải đào tạo chuyên gia, mà giúp người đọc có khung tư duy đáng tin cậy để diễn giải thị trường, chính sách và lựa chọn tài chính hàng ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cung và cầu là điểm khởi đầu để đọc biến động giá cả. Cuốn sách đặt cung và cầu ở vị trí nền tảng. Vì đây là cơ chế giải thích nhiều hiện tượng quen thuộc, từ giá thuê nhà, giá xăng đến tình trạng khan hàng. Cầu thể hiện lượng hàng mà người mua sẵn lòng mua ở các mức giá khác nhau, còn cung phản ánh lượng mà người bán có thể và muốn đưa ra thị trường. Khi hai lực này thay đổi, giá và sản lượng cân bằng cũng thay đổi theo. Điều quan trọng trong cách tiếp cận của Flynn là không coi giá chỉ là một con số do doanh nghiệp hoặc chính phủ tùy ý quyết định. Giá còn truyền tải thông tin về sự khan hiếm, sở thích của người mua và chi phí của người sản xuất. Nếu nhu cầu tăng, trong khi nguồn cung chưa kịp điều chỉnh, giá thường chịu áp lực tăng. Ngược lại, khi chi phí đầu vào tăng, nguồn cung có thể giảm và người tiêu dùng phải đối mặt với mức giá cao hơn. Sách cũng tạo nền cho việc đánh giá các can thiệp như trần giá hoặc sàn giá. Những biện pháp này có thể theo đuổi mục tiêu xã hội cụ thể, nhưng cũng có thể tạo ra thiếu hụt hoặc dư thừa nếu giá bị tách khỏi quan hệ cung cầu. Nhờ vậy, người đọc học cách hỏi nguyên nhân phía sau một biến động thay vì chỉ phản ứng với mức giá đang thấy. Thứ hai, lựa chọn tiêu dùng, chi phí biên và lợi nhuận giải thích hành vi doanh nghiệp. Ở phần kinh tế vi mô, sách xem các hộ gia đình và doanh nghiệp như những chủ thể phải đánh đổi. Người tiêu dùng có thu nhập giới hạn nên không thể mua mọi thứ mình muốn. Họ phân bổ ngân sách theo mức độ thỏa dụng hay lợi ích nhận thêm từ từng lựa chọn. Ý tưởng này giúp giải thích vì sao một món hàng có thể hấp dẫn ở đơn vị đầu tiên nhưng kém hấp dẫn dần khi tiêu dùng thêm. Về phía doanh nghiệp, Flynn tập trung vào mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận nhưng không giản lược, nó thành việc bán nhiều nhất có thể. Một công ty cần so sánh doanh thu có thêm từ một đơn vị sản phẩm với chi phí có thêm để sản xuất đơn vị đó. Khái niệm chi phí biên vì thế quan trọng hơn chỉ riêng tổng chi phí. Sách cũng phân biệt chi phí biên với chi phí bình quân, một điểm thường gây nhầm lẫn cho người mới học. Khi hiểu mối quan hệ này, người đọc có thể thấy vì sao một doanh nghiệp đôi khi vẫn tiếp tục sản xuất dù chi phí bình quân cao hoặc vì sao họ cần thu hẹp sản lượng khi điều kiện thị trường đổi khác. Cách trình bày này đưa các quyết định tưởng như thuần túy kinh doanh về đúng bản chất kinh tế của chúng là cân nhắc lợi ích và chi phí tại điểm ra quyết định. Thứ ba, cạnh tranh, độc quyền và tổn thất vô ích cho thấy thị trường không phải lúc nào cũng hiệu quả. Một đóng góp quan trọng của sách là phân biệt thị trường cạnh tranh với các thị trường nơi doanh nghiệp có quyền lực đáng kể đối với giá. Trong môi trường cạnh tranh, nhiều người bán phải đáp ứng giá thị trường và áp lực cạnh tranh thường buộc họ kiểm soát chi phí, cải thiện sản phẩm và phục vụ nhu cầu của khách hàng. Ngược lại, doanh nghiệp độc quyền hoặc có quyền lực thị trường có thể hạn chế sản lượng và đặt giá cao hơn mức cạnh tranh. Từ đó, sách giới thiệu thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất, hai cách mô tả lợi ích mà người mua và người bán thu được khi trao đổi diễn ra. Đây không chỉ là ngôn ngữ của biểu đồ, nó là công cụ để nhận diện ai được lợi, ai chịu thiệt và tổng lợi ích xã hội thay đổi ra sao khi thị trường bị can thiệp hoặc bị chi phối. Khái niệm tổn thất vô ích đặc biệt hữu ích vì nó chỉ phần lợi ích tiềm năng biến mất khi những giao dịch đáng lẽ cùng có lợi không còn diễn ra. Tuy nhiên, sách không hàm ý rằng mọi thị trường đều tự động tốt hay mọi quy định đều có hại. Giá trị của khung phân tích nằm ở việc buộc người đọc xem xét cả mục tiêu của chính sách lẫn các tác dụng phụ, bao gồm ảnh hưởng đến giá, sản lượng, động lực cạnh tranh và phúc lợi chung. Thứ tư, GDP, lạm thất nghiệp là ba chỉ báo để hiểu sức khỏe của nền kinh tế. Phần vĩ mô của Economics for Dummies chuyển góc nhìn từ từng thị trường sang hoạt động của toàn bộ nền kinh tế. GDP được dùng để đo giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một thời kỳ, nên là chỉ báo quan trọng về quy mô và tốc độ tăng trưởng. Nhưng Flynn đặt GDP trong đúng giới hạn của nó. Một chỉ số tăng không đồng nghĩa mọi nhóm dân cư đều có đời sống tốt hơn, cũng không bao quát đầy đủ chất lượng môi trường, thời gian nhàn rỗi hay cách thu nhập được phân phối. Lạm phát là sự tăng lên kéo dài của mặt bằng giá, làm suy giảm sức mua nếu thu nhập không tăng tương ứng. Hiểu lạm phát giúp người đọc diễn giải chính xác hơn mức tăng lương, lãi suất, giá tiết kiệm và chi phí sinh hoạt. Thất nghiệp, trong khi đó, không chỉ là số người không có việc, mà liên quan đến người đang tìm việc và các nguyên nhân khác nhau như chuyển đổi công việc, biến động chu kỳ hoặc sự không phù hợp về kỹ năng. Ba chỉ báo này cần được đọc cùng nhau. GDP tăng nhanh nhưng lạm phát cao có thể đặt ra một vấn đề khác với GDP tăng chậm và thất nghiệp tăng. Sách giúp người đọc không rút ra kết luận vội vàng từ một tiêu đề tin tức hay một con số đơn lẻ mà nhìn vào các đánh đổi trong bức tranh kinh tế rộng hơn. Cuối cùng, chính sách tài khóa, tiền tệ và thương mại nối quyết định công với tài chính cá nhân. Cuốn sách liên hệ các quyết định của chính phủ và ngân hàng trung ương với những hệ quả gần gũi đối với hộ gia đình và doanh nghiệp. Chính sách tài khóa gồm thuế, chi tiêu công và thâm hụt ngân sách. Khi chính phủ thay đổi thuế hoặc tăng chi tiêu, tác động không dừng ở ngân sách nhà nước, mà có thể ảnh hưởng đến thu nhập khả dụng, nhu cầu mua sắm, việc làm, vay nợ và kỳ vọng của doanh nghiệp. Chính sách tiền tệ vận hành qua các điều kiện tiền tệ và lãi suất, từ đó tác động đến chi phí vay, tiết kiệm, đầu tư và tổng cầu. Sách cung cấp khung cơ bản để người đọc hiểu vì sao các nhà hoạch định chính sách phải cân nhắc giữa hỗ trợ tăng trưởng, ổn định giá cả và việc làm, thay vì xem mỗi quyết định như một nút bấm tạo ra kết quả tức thì. Nội dung về thương mại quốc tế bổ sung một điểm then chốt là trao đổi giữa các quốc gia có thể tạo ra lợi ích nhờ chuyên môn hóa và lợi thế so sánh. Dù vậy, lợi ích tổng thể không có nghĩa chi phí chuyển đổi được phân bổ đồng đều cho mọi ngành hay mọi người lao động. Cách giải thích này giúp độc giả đọc các tranh luận về thuế quan, thâm hụt thương mại và toàn cầu hóa với sự phân biệt cần thiết giữa lợi ích chung, nhóm được hưởng lợi và nhóm phải điều chỉnh. Kết luận Economics for Dummies phù hợp nhất với người chưa có nền tảng kinh tế học, học sinh và sinh viên cần một tài liệu nhập môn, hoặc người đi làm muốn hiểu rõ hơn các khái niệm thường xuất hiện trong tin tức tài chính và chính sách. Sách cũng có ích như một tài liệu ôn lại cho người từng học kinh tế nhưng đã quên các nguyên lý cốt lõi. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở khả năng cung cấp một bộ câu hỏi phân tích. Khi giá tăng, người đọc có thể xét cung, cầu và chi phí. Khi nghe về lạm phát hoặc lãi suất, họ có thể phân biệt tác động đến sức mua, tiết kiệm, vay vốn và việc làm. Khi đánh giá một chính sách, họ có thể cân nhắc động cơ, người hưởng lợi, chi phí và hệ quả ngoài dự kiến. Điểm khác biệt của sách trong nhóm nhập môn không phải là đưa ra một học thuyết mới, mà là bao quát cả vi mô lẫn vĩ mô trong lối viết hướng đến người tự học. Flynn kết hợp những công cụ kinh tế học chuẩn như phân tích biên, thặng dư, tổn thất vô ích và các chỉ báo vĩ mô với các ví dụ gắn với đời sống và thị trường. Chuyên môn của tác giả về kinh tế học, hành vi cũng tạo thêm sự nhạy cảm đối với thực tế rằng con người không phải lúc nào cũng hành xử hoàn toàn lý trí. Các bài kiểm tra trực tuyến theo chương là lợi thế thực dụng so với nhiều sách phổ thông, chỉ dừng ở việc giải thích. Dù người đọc vẫn cần đi chậm ở các phần nhiều biểu đồ và thuật ngữ, đây là một điểm vào có cấu trúc, dễ tiếp cận và đủ rộng để xây nền tảng lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Sean Masaki Flynn, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!